Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết Lệ Thủy phát triển kinh tế bền vững từ trồng rừng gỗ lớn. Phần cuối chương trình là chuyên mục xây dựng đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiện nay, lúa vụ đông xuân trà đầu của huyện đang giai đoạn đẻ nhánh rộ, trà chín vụ từ 4 đến 5 lá, sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, thời tiết và các loài dịch hại lúa đang diễn biến phức tạp, nông dân cần chủ động chăm sóc, bảo vệ lúa để có vụ mùa thắng lợi. Vụ đông xuân năm nay, huyện Lệ Thủy xuống giống muộn hơn so với mọi năm. Bởi ảnh hưởng của những đợt mưa lớn cuối năm nên các ruộng lúa nước ngập sâu, nông dân phải tốn thêm chi phí tiêu úng từ đầu vụ. Đồng thời, giá nhiều loại vật tư đầu vào cũng còn duy trì ở mức cao. Song, thời tiết cũng có nhiều thuận lợi cho cây lúa phát triển. Trên cây lúa cũng xuất hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại rải rác như bò trĩ, rệp muồi, tuyến trùng rễ, ốc bươu vàng, chuột. Các hợp tác xã và người nông dân đã chủ động chăm sóc, phòng tránh các loài sâu bệnh từ khá sớm. Thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Lệ Thủy sẽ tập trung kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân 2023-2024, đồng thời chủ động phòng chống rét cho cây trồng, tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa vụ đông xuân. Trong những năm qua, huyện Lệ Thủy đã triển khai thực hiện dự án trồng thâm canh cây cam bưởi trên đất vùng Gò Đôi. Được triển khai từ năm 2021, dự án triển khai trồng mới chăm sóc diện tích 15,6 ha của 18 hộ dân ở các xã Trường Thủy, Phú Thủy, Mai Thủy và thị trấn Nông Trường Lê Ninh. Mỗi hộ dân trồng khoảng 0,5 đến 1 ha giống bưởi Phúc Trạch, bưởi da xanh, cam mật bản địa, cam xã Đoài. Đây là hợp phần trong khuôn khổ dự án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng Gò Đôi kém hiệu quả sang trồng thâm canh cây ăn quả do Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngữ tỉnh Quảng Bình triển khai. Hiện nay, mô hình đang trong giai đoạn chăm sóc phát triển tốt, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Ngày 1 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động phong trào thi đua với chủ đề luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối. Dự lễ ra quân có đồng chí Lê Vĩnh Thế, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hán, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và lãnh đạo các xã thị trấn trên địa bàn. Năm 2024, lực lượng vũ trang huyện Lệ Thủy thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với thực tế chiến đấu, bảo đảm an toàn, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ từng đối tượng, địa bàn tác chiến của từng lực lượng, đơn vị. Gắn huấn luyện chiến đấu với đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả cấp, các ngành, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến vững chắc, phấn đấu đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá giỏi. Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã phát động thi đua trong huấn luyện năm 2024 với chủ đề luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối, gắn với đợt thi đua cao điểm, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành ba nhất, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia nông nghiệp, ở các tỉnh khác, trên cùng một đơn vị diện tích, rừng gỗ lớn cho năng suất vượt trội gấp từ 3 đến 4 lần so với rừng nguyên liệu. theo chu kỳ khoảng 10 năm. Mỗi hecta rừng gỗ lớn mang lại lợi nhuận từ 250 đến 300 triệu đồng, trong khi rừng nguyên liệu 6 năm cho thu hoạch chỉ đạt khoảng 60 đến 70 triệu đồng. Rừng gỗ lớn còn hạn chế được số lần khai thác, giảm tiến độ trồng lại, giảm thiểu nguy cơ xói mòn và rửa trôi đất. Với những lợi ích đó, những năm gần đây, nhiều người dân huyện Lệ Thủy đã chuyển từ trồng rừng nguyên liệu sang trồng rừng gỗ lớn. Tuy mới được triển khai vài năm, nhưng những khu rừng gỗ lớn đã cho thấy sự phát triển vượt trội, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho bà con. Huyện ta có diện tích đất trồng rừng gần 43.000 hecta. Các dự án về trồng rừng được triển khai đồng bộ, giúp kinh tế rừng trên địa bàn huyện có bước phát triển mạnh mẽ. Trồng rừng đã từng bước phủ xanh đất trồng đồi trồng, cải thiện môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đặc biệt, những năm gần đây, người dân trên địa bàn được nhà nước, các chương trình dự án hỗ trợ nên đã chuyển từ trồng rừng nguyên liệu sang rừng gỗ lớn bằng giống cây keo cẩy mô. Câu chuyện trồng rừng gỗ lớn ở Lệ Thủy bắt đầu từ năm 2016. Thời điểm đó, Viện Lâm nghiệp Khoa học Việt Nam và nguồn vốn chính sách hỗ trợ nông nghiệp của tỉnh đã hỗ trợ cho người dân trong huyện trồng trên 260 hectare rừng gỗ lớn, tập trung ở các xã Trường Thủy, Ngân Thủy, Thái Thủy, Kim Thủy. Trong mỗi hecta rừng gỗ lớn, người dân được hỗ trợ từ 8 đến 10 triệu đồng. Một số diện tích khác thì được hỗ trợ cây giống, phân bón trong 3 năm đầu. Từ số tiền đó, bà con đã mua giống cây, phân bón, tập huấn kỹ thuật, còn tiền làm đất, công trồng, chăm sóc, bà con sẽ tự đối ứng khoảng 7 triệu đồng trên 1 hecta. Đến nay, toàn huyện đã trồng được gần 900 hecta rừng gỗ lớn. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, huyện sẽ phấn đấu trồng được 3.000 hecta rừng gỗ lớn. Ông Trần Duy Hưng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy cho biết, giống cây trồng rừng gỗ lớn là cây keo cẩy mô. Đây là giống cây có rễ cọc đồng đều, có sức chống chịu với mưa bão tốt hơn các loài giống keo dâm hôm. Trung bình mỗi hecta rừng gỗ lớn trồng trên 2.000 cây. Đến khi cây khép tán khoảng 4 năm tuổi thì tỉa thưa để lại khoảng 1.000 cây, và đến 7 năm tuổi tiếp tục tỉa thưa chỉ để lại khoảng 700 cây. Khoảng 2 tháng sau khi trồng phải kiểm tra lại, nếu vị trí nào có cây chết thì trồng rậm. Trong quá trình tỉa thưa rừng, bà con có thể bán mỗi hecta gỗ nguyên liệu khoảng 30 triệu đồng. Xã Thái Thủy có trên 3.800 hecta rừng trồng. Nhờ để mênh trong rừng nên nhiều hộ dân đã vươn lên làm sao, xây dựng nhà cửa khang trang, sắm các phương tiện thiết bị đắt tiền nhằm phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững. Năm 2017, xã đã vận động bà con chuyển sang trồng rừng gỗ lớn với diện tích hơn 10 hecta. Đến nay, cả xã trồng được hơn 150 hecta rừng gỗ lớn. Riêng năm 2023 trồng được 40 hecta và phấn đấu đến năm 2025 đạt 400 hecta. Anh Trần Văn Sáng, một người dân thôn Minh Tiến, xã Thái Thủy, cho hay: trước đây, để trồng rừng nguyên liệu, tôi phải đầu tư toàn bộ kinh phí cho khoảng 15 triệu đồng trên 1 hecta. Nay chuyển sang trồng rừng gỗ lớn, tôi được hỗ trợ mỗi hecta 8 triệu đồng để mua phân bón, giống cây và tập huấn kỹ thuật. Nhờ trồng đúng kỹ thuật nên rừng phát triển tốt, giống keo cẩy mô chống chịu gió, bão tốt hơn những giống cây trước đó. Anh Sáng có 30 hecta đất trồng rừng. Trong đó anh trồng 15 hecta rừng gỗ lớn đã 4 đến 6 năm tuổi. Mỗi hecta anh trồng trên 2.000 cây, mỗi cây cách nhau hơn 2 mét, hàng cách hàng 2,5 mét. Hiện đã có 5 hecta anh tỉa thưa và bán gỗ nguyên liệu được khoảng 30 triệu đồng trên 1 hecta. Số cây còn lại đều có đường kính từ 15 đến 20 cm và để thêm 5 năm anh sẽ bán được khoảng 250 triệu đồng trên 1 hecta. Xã Kim Thủy hiện có gần 10.000 hecta đất trồng rừng. Cũng như các địa phương khác, người dân trong xã chủ yếu trồng keo tràm để bán gỗ nguyên liệu. Nhằm giúp bà con nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất, các chương trình dự án và chính quyền đã tuyên truyền hỗ trợ cho người dân chuyển sang trồng rừng gỗ lớn, tỉa thưa rừng nguyên liệu thành rừng gỗ lớn. Đến nay, toàn xã có trên 400 hecta rừng gỗ lớn, tập trung ở bản Côn Cung và thôn An Mã. Tuy thời gian trồng chưa lâu, nhưng những khu rừng gỗ lớn được bón phân, trồng chăm sóc đúng kỹ thuật nên đã phát triển vượt trội so với những khu rừng thông thường, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho bà con. Ông Hồ A Lai ở bản Côn Cung đang có 45 hecta đất trồng keo, giúp ông có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thấy ông trồng rừng hiệu quả, năm 2021, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã hỗ trợ cho ông 200 triệu đồng để cải tạo rừng nguyên liệu sang rừng gỗ lớn với diện tích gần 7 hectare. Thời điểm tỉa thưa, rừng của ông đã được 5 tuổi và số gỗ sau khi tỉa, ông bán được hơn 30 triệu đồng trên 1 hectare. Hiện rừng gỗ lớn của ông đã 7 năm tuổi. Đường kính gốc bình quân hơn 20cm và sẽ cho ông thu hoạch đạt khoảng 1,5 tỷ đồng trong 3 năm tới. Ông Hồ A Lai tâm sự, trước khi chuyển đổi rừng nguyên liệu sang rừng gỗ lớn, tôi cũng băn khoăn lắm vì thời gian cho thu hoạch lâu, lại lo bão lớn. Tuy nhiên, cán bộ kỹ thuật của huyện, xã đến tuyên truyền vận động lại được hỗ trợ tiền nên tôi đã đồng ý. Từ khi tỉa thưa, tôi thấy rừng phát triển rất nhanh, cây đều, thẳng. Nếu so với trồng rừng thông thường 5 năm, 2 tháng, thì rừng gỗ lớn mất khoảng 10 năm. Nhưng hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần, ít vốn đầu tư, công chăm sóc. Trong năm nay, tôi sẽ tiếp tục chuyển đổi thêm một số diện tích và trồng thêm 5 hectare rừng gỗ lớn. Từ lợi ích và hiệu quả mà những cánh rừng gỗ lớn mang lại, thời gian tới, huyện ta sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trồng thêm rừng gỗ lớn, cải tạo diện tích rừng nguyên liệu sang rừng gỗ lớn nhằm nâng cao giá trị rừng trồng và thu nhập. Để giải quyết đầu ra cho sản phẩm, huyện tăng cường liên kết với các nhà sản xuất để thu mua sản phẩm rừng gỗ lớn cho người dân.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh nhằm đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bài viết của phóng viên Đinh Hoàng. Nhiệm vụ xây dựng đảng vững mạnh từ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng luôn được Đảng bộ huyện Lệ Thủy coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đảng bộ xã Hoa Thủy hiện có 17 chi bộ trực thuộc với 357 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã luôn xác định công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, nhiệm vụ hàng đầu của công tác chính trị, tư tưởng. Đảng ủy xã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết và nhất là chú trọng việc cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với tình hình của địa phương. Bí thư Đảng ủy xã Hoa Thủy, Võ Minh Hải cho biết, thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương, Đảng ủy đã triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ trọng yếu, những khâu đột phá, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách tại địa phương. Việc triển khai tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết đến từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, chuyển biến rõ rệt cả về chất và lượng, với tỷ lệ đảng viên tham gia luôn đạt trên 92%. Mặc dù hiện nay, Hoa Thủy cũng như nhiều địa phương khác, đảng viên ở nông thôn đa số lớn tuổi. Đảng bộ xã Hồng Thủy, địa phương đã chú trọng triển khai công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt, chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đồng thời, luôn thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong các hoạt động của cấp ủy, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, tổ chức đoàn thể trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Hồng Thủy còn tập trung giáo dục bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức kiên định và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thủy cho biết, Đảng bộ xã Hồng Thủy hiện có 9 chi bộ với hơn 390 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ở Hồng Thủy được quan tâm thực hiện toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, chủ động kịp thời, đồng thời tổ chức thực hiện mô hình 5 tốt 4 không, chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong thời gian qua đã mang lại những thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của cả cơ quan nhà nước và cả tổ chức chính trị xã hội. Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy cho biết. năm 2023 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2024, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 98%, phần đầu kết nạp đảng viên mới đạt 3%, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp đạt 100%, trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 99%. 75% tổ chức mặt trận và các tổ chức đoàn thể cơ sở đạt vững mạnh. Trên 60% chính quyền cơ sở xếp loại vững mạnh. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được cấp ủy huyện Lệ Thủy và cơ sở chú trọng. Việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh đã có nhiều đổi mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu. Công tác tổ chức xây dựng đảng luôn được chú trọng. Công tác cán bộ, chính sách cán bộ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Cả cấp ủy đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Chất lượng các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp được tăng lên rõ rệt. Chủ động nắm bắt tình hình để xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc thi hành kỷ luật trong đảng bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới. Mặt khác, phương thức lãnh đạo của cả cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Lệ Thủy tiếp tục được đổi mới, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Chú trọng đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời kiểm tra, xử lý những vấn đề nhạy cảm nổi lên ở cơ sở. Năm qua, huyện ủy Lệ Thủy tổ chức được 30 lớp đào tạo bồi dưỡng với hơn 2.000 học viên, hoàn thành đánh giá 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong đó, có 50 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn 9.650 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1.500 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 782 đảng viên, kết nạp 168 đảng viên mới, kiểm tra 6 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thủy phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cả cấp ủy đảng theo hướng vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở. Trong đó phải xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng đảng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.